Tôi thì ở nhà cho nên tôi ăn ít ít thôi. Nên đến khi bác ở đang với bác tôi mới mời ăn. Rồi bác nói là thầy đi đám ma chắc về trễ, tôi mời thì ăn chứ để nó nguội đi mất ngon. Rồi thì tốt lắm. Ăn xong thì thầy chỉ về, bác nó dọn ra thì chỉ nó không ăn. Nói câu vậy thôi. Thế quả chứ trời ơi, cái công lao con là từ ngày hôm qua là đã lo hết tất cả mọi những cái thứ rồi. Rồi sáng hôm nay mới chiên lên cho nó ngon hết thì nó đang lên đây cho thầy ăn mà thầy ăn. Thì chỉ nói là no, không ăn. Đấy thì chỉ bỏ đi trong phòng, nghỉ chắc mệt đi đám ma về. Cái thế là bác nó ngồi ngoài tụng một bài để cho tôi nghe. Con biết mà, ông là kỳ thị con. Kêu người khác nấu ăn á, mà con nó là đem lên ống ăn. Ông là kỳ thị con mà, tôi nói sao được. Hồi sáng thấy ăn nhiều rồi thấy no. Đó thì bác nó nghĩ là tôi bình thường chỉ thôi. Không, con biết nhiều lần lắm rồi. Thế con đem thì lên mời nó là ông ăn được. Ông là ông ghét con lắm, kỳ thị thôi. Mà tôi bảo không có đâu. Đó. Rồi tôi tưởng nó vậy là xong rồi. Thế thì cái một hai hôm sau có bác nữa mời nó đến nhà ăn cơm. Rồi thì cái bác này cũng có đi qua đến cái nhà nó để phụ chủ nhà nó bếp. À, rồi đang lên rồi mời tôi ngồi ăn. Thì bác kia mới kể chuyện cho chủ nhà nghe. Một bữa nọ tôi tức chết thì tôi nấu cơm chiên cơm thật ngon đem lên chùa mà thầy chỉ ông không ăn tức chứ. Mình cái công lao mình bỏ ra mình nấu mình làm cho tiệc ngon đem lên mà ông thèm ăn mình bê về tức mà sao mà ông tức. Nói với bác kia, bác chủ nhà kia. Đó là tôi nghe lần thứ nhì, tôi nghe trùng tuyên mà cái nghĩa trên. Và bây giờ tôi phải giải thích. Tôi bảo bây giờ tôi nói cho bác nghe. Giờ bác có lý do nào bác chiên cơm thì điều trị? Thì thầy thấy con là thương thấy, sợ thấy tục kinh, mệt mỏi, yếu sức. Cho nên mình nấu cái đồ ngon cho ăn mà không chịu ăn nó mới tức. Thì tôi hỏi chứ nếu mà do thương mà nấu á, tức là mình muốn cho cái người kia làm sao? Người kia được ăn ngon, phải không? Nó phải. Người kia ăn ngon, người kia thoải mái, phải không? Phải. Đâu vậy, tức là mục đích chính của mình làm sao cho người kia khỏe, thoải mái, đúng không? Phải. Tức là vậy thì không ăn, thầy thấy không ăn là một cái khỏe và thoải mái của thầy. Đấy. Tại sao mình không muốn? Bây giờ mình muốn là phải theo cái ý của mình. Tức là ý của mình muốn là ông ăn cho nó vô mới khỏe thoải mái. Thì ông phải ăn vô thì tôi có cái cảm giác khỏe thoải mái. Còn ông ăn vô mà ông bội thực hay là ông khó chịu cho mình á, ông ăn ông không tiêu á, hay là ăn ông vừa nuốt lệ ông vừa ăn thì cũng kệ ông, nhưng mà biết ông ăn đi thì tôi mới thấy là đúng như cái ý của tôi muốn thì tôi mới thoải mái được. Tại vì cái ý tôi nghĩ rằng là ông ăn như này vô á thì ông mới ngon và thoải mái. Nhưng mà lỡ người kia người ta thấy cái này là không ngon mà ăn không thoải mái sao đó. Mà rồi người ta phải ăn vô để cho mình cảm giác là thoải mái. Thì như vậy đâu có phải là mình thương người ta mà mình thương mình. Cho nên mình muốn cái ý của mình được như ý. Mà mình không cần biết cái ý của cái người mà mình thương có được như ý hay không. Mình không cần. Mà mình chỉ cần làm sao cho cái ý của tôi được như ý muốn. Còn nếu quả tình mình thương thiệt á, thì mình đem cái món ngon lên người kia nói là ông tôi no rồi không ăn. Thì mình sẽ hoan hỉ mà giờ vâng ngồi ra xuống hoan hỉ như thường. Nhưng mà đúng rồi đó, thầy no đừng ăn bệnh chết. Chứ trái lại thầy no mà không ăn là tôi giận. Tức là thầy phải cố gắng mà ăn mà nuốt, ăn xong rồi đi uống nước tiêu vào đi cũng được nữa, nhưng mà miễn ăn đi thì tôi mới vui. Thế thì thói thường mình thấy đại đa số là như vậy không à? Đại đa số là như vậy. Cho nên chung cục nhìn lại đó thì mình cũng có thương thiên hạ, mình thương mình không à? Rồi xong mình nói mình thương thiên hạ. Nhưng mà khi mình thương thiên hạ mà nhiều khi bảo là không thương mình không tin. Nhưng mà bảo rõ ràng là tôi thương cái người đó mà tôi muốn giúp người đó. Như mẹ thương con, hay như con thương mẹ, hay như là trò thương thầy, hay như là thầy thương học trò. Nói dù nhưng mà thực sự cho đa số nếu không có tu học Phật, không có từ bi ấy, thì mình có thương ai hết á, mình thương mình à. Cho nên như tôi mới kể chuyện, mình muốn cho mình như ý mà người kia mà không làm như ý mình á, thì mình một niệm thôi mình chuyển từ thương thành ghét. Thành ghét, thành mực lắm. Anh nổi giận, thành ra người mẹ khi mà tự con lên á, dù con nghe lời mẹ giới thiệu, mẹ bảo là con phải lấy cái người đó, chứ con thấy không, thì người mẹ sẽ tức, người mẹ sẽ nguyền rủa mày con, mày nghe lời tao, mày không bao giờ mày ngoi đầu lên được. Thế là ta có cái lời thọ ký, không nóc đầu giấy. Nói ví dụ như thế. Thế thì mình thấy rõ ràng cái đó, cho nên khi người ta thương ai đó, người ta có cảm giác người ta thương. Nhưng mà chưa phải ta thương người ta. Người tại sao? Hồi xưa tôi ở bên Việt Nam, cái thời đó thì tôi còn đi Việt Nam, còn tôi chỉ mới cái chừng 25, 26 tuổi thôi, còn trẻ lắm, chưa có già như bây giờ. Anh ra có một cái cô Phật tử, cô hay thắc mắc, cô cứ đi cô phỏng vấn với thầy trẻ trẻ thôi, cô phỏng vấn với thầy già. Cô đi phỏng vấn rất nhiều thầy thì cô ghi chép lại. Bữa có đến có phỏng vấn tôi thôi, cũng có bảo là thưa thầy con hỏi, xin cho con hỏi một câu mà nếu thầy không vừa lòng thì thầy cũng đừng giận, con chỉ hỏi thôi. Thế nó bảo là thì chị muốn hỏi gì thì chị hỏi đi. Nó bảo chị thầy xuất gia hồi 17 tuổi phải không? Đó là phải. Thế bảo chị thưa thầy con muốn thắc mắc là cái người mà đi tu á, cái người đó có biết yêu đó, mà nếu thầy mà thầy không vừa lòng thầy cũng đừng có giận nha. Thầy không trả lời cái tôi nói bá thì chứ nếu mà mình định nghĩa đó, yêu như một cái gì si mê á, thì đối với cái người tu á, cái đó là một cái thứ bệnh của cái tinh thần. Nếu mà yêu một cái gì như là si mê, còn nếu nói một cái tinh thần rằng là tại vì Việt Nam chia hai cái chữ là thương với yêu, nếu nói cái chữ mà thương như là thương một cái để giúp đỡ, như là thương để giúp đỡ chứ không phải là cái tình yêu mà như người ta nói là yêu mà để mà chiếm đoạt sở hữu, mà cái tình thương là thương để giúp đỡ thì ông thầy tôi có chứ, thì là cái sự mà thương mà giúp đỡ, còn cái tình thương mà muốn chiếm đoạt thì cái thương đó thì không. Nếu một người nào mà tu đúng nghĩa thì không. Tại sao vậy? Tại vì chỉ có cái người tu á, chỉ có cái người tu á mới biết thương đúng nghĩa. Còn người ngoài đời cho đến vợ chồng người ta nói yêu nhau chưa chắc, cũng có yêu nhau bao giờ, cũng có thương nhau bao giờ. Tại vì cái chị này là một người thứ nhì. Xưa kia có một bác kia có hỏi tôi, bác kia là tôi đi đưa đám ma cho nhà bác đó, rồi bác đó mới hỏi là hồi đó thầy xuất gia hồi nào. Tôi nói hồi đó tôi 17 tuổi. Các bảo xin lỗi thầy nhá. Xin lỗi thầy nhé, thế mà tôi tò mò một tí thôi. Đây hồi đó thầy có thất tình không mà thầy đi tu? Thì cũng na ná cái câu này. Thế thầy có thất tình không thầy đi tu? Thì bây giờ thôi thì tôi trả lời hai người đó cũng na ná thì tôi mới nói vậy. Tôi bảo vậy chứ, cái người thất tình á, người đó không có đi tu được. Bác hỏi tôi tại sao? Thế thấy mấy chuyện tiểu thuyết lan điệp thì đi tu toàn là thất tình, đi tu không? Đi tu là mà quên mối tình, vô chùa nó mới quên mối tình, nó quên không nổi. Mà làm gì nó quên được? Mà người thất tình không có tu được. Tôi chứng minh cho bác biết người thất tình tu không được, cho nên đi vô chùa mà đi đúng một vị thầy, vì đó mà interview mình đó mà hỏi là lý do thì con đi tu, mà những cái bảo là tại vì người ta lại bỏ con rồi thầy ơi, thì thầy bảo con đi về thế con đi kiếm người khác chứ khỏi phải là con quỳ nghĩa là lạy thầy ở chính điện phải không đó, mà bảo là người ta lại bỏ con rồi thầy ơi, cho nên con mới tìm tới đây, thì ông thầy đó sẽ phụ cấp mà chúng tôi cũng phải. Nếu mà cậu thanh niên nào đấy mai mốt muốn đi tu mà gặp tôi mà bảo tại vì người ta không thương con nên con xin đi tu, thì tôi cũng an ủi, xong rồi tôi cũng khuyên về nhà đi kiếm người khác. Tại chứ tôi cũng khuyên tu mới tu được. Tại sao? Tại vì như vậy này, tôi nói rằng là cái người thất tình đó là cái người mà xin người khác một chút tình thương, là đi xin người ta tình thương, đi xin xỏ người này người kia tình thương, rồi người ta không thương rồi đau khổ, rồi than thân trách phận, xong nên đi vô chùa để tự hành khổ mình, chứ không phải là vô chùa để tìm chân lý. Cái tâm lý cũng như khi buồn cứ đi hành khổ mình, mà khi hành khổ thì nghĩ tu là một chuyện hành khổ, cho nên làm nơ ông thương tôi thì tôi hành tôi, thì tôi đi vô chùa tôi tu ăn chay, tôi mặc lâu sồng, tôi tự khổ hạnh, giống như một cái thái độ làm nơ vậy đó. Đó, cho nên cái tâm lý thì người đó không có tu được. Một chuyện, cái thứ hai là xin người khác tình thương, thiếu tình thương, những độ xin người khác tình thương người ta không cho, xong rồi buồn bã đi tu. Mà cái người đi tu á, là cái người phải có tình thương để cho thiên hạ. Tại người đi tu là người từ bi, người đó nghĩ đến tất cả mọi người. Mà cái người nghĩ đến tất cả mọi người á, thì là cái người đó không có chuyện xin, mà người đó chỉ có chuyện cho. Và chỉ có một điều thôi là cho, chứ không có xin. Tức là một người tu đúng nghĩa, người đó không có đi xin tình thương của ai ấy. Cho nên tôi đi làm một cái cô bé Phật tử ở bên Pháp, và khi cô đó khóc lóc mà nói là ở nhà con đó, thì bố mẹ không thương, không thông cảm, không thương, tới chùa thì mấy thầy cũng thương la ó, tôi mới nói này, người Phật tử đó không khi nào mà nghĩ ngu xuẩn như vậy. Người Phật tử bao giờ mà nói là con là người đau khổ, con thiếu tình thương. Tại sao? Tại không ai thương con hết. Người Phật tử không có nghĩ như vậy, mà người Phật tử chỉ nói là con là người đau khổ, con thiếu tình thương. Tại sao? Tại con thương không nổi ai hết, thấy ai cũng ghét. Cái người mà thấy ai cũng ghét ấy, người đó mới gọi là người thiếu tình thương. Chứ còn cái người ta không thương mình thì cắt cớ gì mà mình thiếu tình thương? Tình thương ở nơi mình nó vẫn đủ chứ. Người ta không thương mình, một mình có tình thương sao? Mình có tình thương chứ. Người kia không thương tôi, đâu nhầm nhò thì tôi vẫn có thể thương những người khác được. Chứ không phải vì lý do không ai thương tôi cả. Không phải vì lý do mai đây một người nào đến cầu để giúp và xin thầy thương xót giúp con người. Chỉ không biết là tôi xin tình thương hết mấy người này, chưa người nào tôi cho hết, cho nên tôi thiếu tình thương. Làm gì tôi lấy tình thương tôi cho chị. Còn không mà, chờ chị coi nhá, tôi có 10 người thương mà. Mà bây giờ tôi, mà tới 11 người xin tôi thương, tức là tôi thiếu đến một cái tình thương rồi, đâu có đủ để cho. Đâu có bao giờ có chuyện đó. Mà dĩ nhiên rằng là người, cả thế giới này có không thương mình cũng không thiếu một chút tình thương nào hết. Mà cả thế giới này có thương mình á, thì mình cũng không có tăng tình thương một chút nào hết. Cái tình thương ở nơi mình là tất tăng tất giảm. Cái cậu cho vô, cái đó không can nhầm gì vô với tình thương của mình hết. Còn mình có tình thương, mình có thể ban phát ra. Mình có thể nếu như mình muốn, tức là mình bắt đầu sinh tình thương. Mà mình nghĩ tội người này, tội bác nọ, tội cụ kia, tội đứa bé nọ à, mà mình có thể giúp đỡ được hết. Mà dù những người khác không thương mình, thì cái tình thương của mình ở trong lòng nó vẫn đầy đủ. Mà mình vẫn có thể phát huy nó được như thường. Mà cái người đi tu là cái người mà phải phát bồ đề tâm như vừa nói đó. Cái người phát bồ đề tâm đó là cái người mà rằng là, tại vì người đó nghĩ rằng là thường cầu đạo hạ hóa chúng sinh, tức là trên thì cầu thành Phật, dưới là độ chúng sinh, đó gọi là phát bồ đề tâm. Thành ra khi mà vì cầu độ chúng sinh, mà độ chúng sinh tức là cứu giúp chúng sinh phải ban bố cho chúng sinh. Mà sở dĩ những người đó biết ban bố cho chúng sinh đó là một hạnh phúc. Thì phán sinh hình độ là như là quý Phật tử mình trước tụng bác con trai ấy. Tôi ở trong phòng nó nghe tụng cái bài đó, ngã kim chính niệm vì bồ đề đạo cầu sinh tình độ, tức là con nay chính niệm vì sự thành Phật cho nên mới cầu vãng sinh tình độ. Vì vậy người cầu vãng sinh tình độ không phải là để hưởng ân sủng của Phật, mà người cầu vãng sinh tình độ là người đó được về ở gần với Đức Phật, để mà người đó cũng có thể phát sinh được trí tuệ từ bi hệ với Đức Phật, và người đó mới có thể độ chúng sinh. Tức là người đó mới có thể ứng hóa thân ở khắp thế giới, ở mọi thế giới, dù là địa ngục, dù là ngạ quỷ, dù là nhân thiên, hay dù là cõi nào đi chăng nữa, người đó cũng có thể ứng hóa để mà cứu độ tất cả những chúng sinh có nhân duyên với mình. Thì chính là hai cái khác nhau đối với tinh thần của đạo Phật, là không có nghĩ cho mình mà nghĩ cho người mà làm. Còn tinh thần ngoài đạo Phật ra, tinh thần nào dù là tôn giáo, tinh thần nào tinh thần nghĩ cho mình hết mà làm. Mà chính vì những cái nghĩ cho mình mà làm đó thì mình mới thấy là cuộc đời sử dụng rắc rối như nãy giờ nói, tại vì người nào cũng nghĩ cho mình cả. Chỉ có một cái tinh thần của đạo Phật thoát ra nghĩ cho mọi người, cho nên đạo Phật là cho ra. Như vậy tôi nói một cái người đó phải có một cái tâm, phải có một cái tâm nghĩa là lý tưởng vô cùng. Cái tâm mà cái người mình biết rằng là người lý tưởng là người có cái sức yêu đời vững mạnh. Tại những người chán đời, như thế nào gọi là chán đời? Những người chán đời là những người tuyệt vọng, những người không có một lý tưởng ở trong đầu nữa, không có lý tưởng gì cuộc sống nữa, không có biết sống để làm gì nữa, những người đó chán đời. Còn khi những người mà rằng là biết là mình sống ở cuộc đời để làm cái gì, là người có lý tưởng. Và người có lý tưởng như vậy, người đó không bao giờ chán đời. Người đó không bao giờ chán đời, mà người đó còn có thể nói là một người yêu đời. Và như vậy một người yêu đời thì đó mới đi tù. Mà thất tình là một trạng thái của sự chán đời, vừa là chán đời vừa là yếu hèn, thì làm thế nào có thể thực hiện Phật pháp được, làm thế nào có thể thể mà phát sinh từ bi tâm được. Cho nên một người thất tình không thể đi tu được, không thể đi tu được. Tại vì những người thất tình chán đời, mà đạo Phật là một cái đạo có lý tưởng, một người thất tình là một người mất lý tưởng. Một thì người mà bắt đầu mà xuất gia học Phật là cái người đó phải có một cái lý tưởng là lý tưởng cứu đời. Lý tưởng đó là một cái lý tưởng làm sao cho mình và mọi người được một cái an lạc vĩnh hằng, chứ không phải an lạc nhất thời. Làm sao cho mình mọi người được cái lợi ích trường cửu, chứ không phải một cái lợi ích nhất thời trong giây lát, trong ra. Như vậy thì mình thấy cái tâm lý của người thất tình là cái tâm lý quá bệnh hoạn và bạc nhược đối với lại một cái tâm lý thật là khỏe để tu. Không giống như chẳng hạn làm cái gì người ta phải tuyển lựa sức khỏe, đủ sức khỏe để làm cái chuyện đó hay không, đủ tinh thần để làm được cái chuyện đó hay không. Như vậy thì cái người mà muốn đủ cái tinh thần để tu, người đó phải có một cái lý tưởng mạnh mẽ, người đó phải có một cái lý tưởng như vậy. À, rồi thì khi mà tôi giải thích như vậy, cho nên chỉ có cái người tu á, người đó mới biết thương thiên hạ, mới biết yêu thiên hạ, biết yêu thương thiên hạ. Tức là người đó biết cho, biết ban bố mà không có đòi hỏi và xin. Tại vì người có trí tuệ người đó biết cái mà sự xin xỏ và đòi hỏi không có một mảnh may ích lợi cho mình. Tất cả những cái đó chỉ là lệ thuộc và nhất thời và mong manh. Mà chính những cái chắc nhất là những cái mình cho ra. Mà ở nơi mình có đầy dẫy tình thương, mà khi mình ban phát, mình cho ra cái tình thương đó, thì tự nhiên mình vui vẻ. Cũng giống như trong một cái tập thể vậy, mình tới mình giúp từ người này người nọ, mình cho người này kia, mình cho người nọ kia. Mà khi mình như vậy, mình thấy người nào thấy mình cũng với một con mắt thương mến, người nào đối với mình cũng có một cái sự tình cảm, thì đó chỉ là một cái dĩ nhiên, một cái tình cảm có đáp ứng lại cho mình ở từ cái mình cho mà mình được lại. Và mình chỉ đi xin thuần túy thôi, mình không cho thì họ có cho mình, họ cũng cho một cách chia sẻ, họ nạt nộ, họ quờ mắng. Nhưng mà khi mình cho họ thì tự nhiên họ cho lại. Cho nên từ cái mình cho họ những cái tình thương đó, thì tự nhiên họ cho lại những cái tình thương đó, những cái tình cảm. Và chính cái đó làm cho mình cảm thấy hạnh phúc, nhẹ nhàng. Cho nên cái người mà cho ra, mà càng cho ra được nhiều người thì càng hạnh phúc. Có những người cho được ít thì hạnh phúc ít, tại vì những có một số mình cho không nổi, mà mình cho không nổi tức là mình bực bội và khó chịu những người kia. Mà khi bực bội khó chịu thì đó là những cái không hạnh phúc. Thế thì như vậy mình thấy rõ ràng là thất tình không thể đi tu được. Cho nên Lan và Điệp chỉ là cải lương chứ mình coi giải trí thôi, chứ mình đừng lấy nó làm chân lý mà mình cho rằng là thất tình mới đi tu. Như vậy thất tình đi tu không được. Về hai nữa bảo rằng là khi mình xin tình thương ở nơi người khác thì mình không có thương người đó. Chính xác đó. Đó. Là tại sao vậy? Tại vì nhiều khi đôi khi mình nghĩ là mình thương ai, nhưng mà thực ra mình cái tình thương đó nó chỉ là cái tình thương vì mình. Là tại sao vậy? Tại vì cái người đó, có người đó ở bên cạnh mình thì mình cảm thấy thoải mái, thích thú trong lòng. Chính vì vậy mình cần cái thoải mái, thích thú trong lòng của mình, và mình cần người kia hiện diện ở bên mình. Còn một ngày mai khi cảm giác mất đi, xây ra chỗ khác đó, thì xây ra chỗ khác. Có khi cái cảm giác mà ăn vui, thích thú, hạnh phúc nó có thì mình mới kéo lại gần. Cũng giống hệt như là mình có cái áo đẹp, mình thích cái áo đó lắm. Là tại sao vậy? Tại vì cái áo nó mặc vào làm cho mình đẹp, cho nên mình thích kia lắm. Nhưng mà đến một ngày kia cái áo nó không còn làm cái việc đó được nữa, nó cũ kỹ rồi, mình mặc muốn thích cái đẹp rồi, đứt thẳng tay. Cho nên người ta mới có thể may thương và may ghét. Hôm nay có thể thương cái này thì nó mai có thể ghét chứ. Là bởi vì ở cái ý nó có thay đổi. Thế từ cái khi mà mình thương như nào, tại mình cần gì đó đi lắm. Thì cũng giống như mình cần cái áo với cái gì vậy thôi. Cho nên khi mình nhìn cái áo đó mình thích thú vô cùng, mình thích áo mình phải mua cho được. Bởi khi mình mua cho được nó là tại vì nó có đóng góp cái gì đó cho mình, cho cái ý của mình. Và nếu nó đóng góp đó thì mình không có hề thương, tức là không có hề có ý thích và muốn đoạt. Và mình thương ai cũng vậy, cho nên chính những chuyện tôi kể là vậy. Thế thì khi mình thương ai là mình muốn cái người đó phải như cái ý của mình. Mà như ý của mình thì rõ ràng rằng là mình thương mình. Mà người kia chỉ mình có thể thương được nếu người kia đáp ứng được cái ý đó của mình. Còn người kia không đáp ứng được cái ý đó của mình thì mình hết thương. Cho nên giờ nói đi, bây giờ một người thương một người nào mà mình hỏi họ, mình bảo là tại sao bạn thương cái người kia, thì người ta sẽ nói, một là người ta nói là tại người kia hiền. Thì cái hiền đó làm cho lòng mình nó thấy thích thú, cho nên mình thích cái người kia. Mai kia người kia nổi cơn gì đó không hiền nữa thì mình nói bà chẳng, thì mình sẽ hết thích. Mình bảo ổn, thứ mà chẳng đó là thôi, bye bye. Ví dụ như thế. Còn không thì mình nói là tôi thương, ví dụ bây giờ một người nào, một khen người nào bảo là tôi thương cô ghê lắm, thì cô kia thì bảo tại sao anh thương tôi, mà tại vì cô có con mắt mơ hiền. May mà cái cô kia mà lỡ mà bị một cái tai nạn gì mất hết con mắt, còn con mắt thôi, hay là bị một cái tai nạn gì con mắt thì nó hư thì mình hết thương. Như vậy thì mình sẽ thấy rõ là tất cả những cái mình thương không hẳn là mình thương cái người đó, mà mình toàn là thương vì nó có cái gì với mình, nó có một cái gì làm cho mình, như là mình thương cái áo, hay mình thương cái xe của mình, hay mình thương cái nhà của mình vậy. Nhưng mà khi nó không còn đáp ứng được những cái ý muốn của mình thì cái tình thương nó mất. Cho nên chung cục, mà nó mất thì mình chạy theo một cái khác. Cho nên chung cục, mình toàn vì mình không à, thủy chung từ đầu đến cuối. Toàn vì mình không à. Cho nên nếu khi mình không có cái trí tuệ, không có cái từ bi thì mà quán chiếu, thì trong đời mình chưa từng thương một người nào hết. Chưa từng. Cho nên thương không được thì giết. Ví dụ như thế. Cái đó cũng chỉ là một cái trạng thái ích kỷ. Cho nên mới đây này, ông bà cụ tôi có hai ông bà cụ bạn lâu năm rồi mới gặp lại. Rồi ông bà cụ tôi đi về kể chuyện tôi nghe. Rồi kỳ này tôi vừa mới qua bên đó thì tôi nghe tin là cả hai ông bà cụ kia đều qua đời. Mà qua đời là làm sao biết không? Bà cụ kia á, có bệnh. Có bệnh, sống được lâu. Bệnh cũng như là cancer gì đó hay cái gì tôi không có rành. Nhưng mà điều là ba ít ba sống được lâu. Ông thì hay ăn củi bà, cho nên hay dẫn đi chơi, hai vợ chồng già sống với nhau, con cái lớn đi làm cả. Rồi thì một ngày bà tự đốt. Bà tự đốt, bà chết, nhưng trước khi bà đốt bà đổ dầu sang bà đốt bà thì ông đang ngủ. Bà vô bà đổ nước sôi lên, bà đổ ông, bà tưới, ông tưới đầu đến chân. Rồi bà đốt bà. Rồi biết bà lý luận thế nào không? Rồi thì tôi nghe mấy người bạn đó của hai bà cụ kể lại. Bà lý luận là bà nói rằng là bà muốn cho chết chung. Tại vì lỡ bà chết trước, ông sống già mình cũng khổ lắm. Để ông khổ lắm. Cho nên bây giờ ngộp ông đi cho ông khỏi khổ. Thành ra trước khi bà chết thì bà phải cho ông chết theo. Nhưng mà bà phải làm liền là bởi vì một ngày mai khi bà bệnh bà nằm bà liệt xuống á, thì bà ngộp ông không nổi nữa thì bà sẽ chết trước ông thì ông sẽ khổ. Mình chỉ bằng là bây giờ bà đi ông chết cùng. Bác còn khỏe thì bác có thể làm những công việc hoặc là bác kéo ông qua bên kia thế giới đó. Thì mình thấy cái đó là phát xuất từ tình thương đấy, thương đấy. Nhưng mà khi người ta thương một cách ích kỷ, tức là đại khái mình nói một thương một cách, khi ta nói thương một cách ích kỷ tức là thương mình đó, chứ không phải thương người kia nữa rồi, mà lại còn thiếu trí tuệ, thiếu từ bi, cho nên nó mới tâm ra một cái hành động từ một cái tư tưởng như vậy, nó đâm ra cái hành động sai lầm vô cùng như vậy. Mà làm sao bà thì chết trước không nói chuyện, ông nó già rồi bó mặt, mấy người ta kể lại băng hết mặt mày, băng hết tay này kia, mà một tuần sau mới chết, đau đớn như thế nào, nó phòng hết cả mặt cả tay cái gì, mà người già rồi nó không đủ cái sức để mà lần lại ra mặt mới lần lại mày nọ nữa. Có phải là bà thương ông mà bà còn làm ông đau khổ hơn, mà thà là mai mốt ông sống cô đơn của mình nó còn ít kinh khủng bằng là một tuần như thế. Thế cho nên đôi khi người ta thương nhau đến cũng phát sợ luôn. Đến cũng phải phát là kinh sợ luôn. Đấy, thế thì chẳng hạn như đấy thì mình thấy ngay là thương như thế thì mình dám đi xin thì thương ai hết, ai mà định đòi cho mình thương mình lắc đầu không, tôi đủ. Đừng có cho, tôi nhiều lắm là cho nhiều quá nó nặng người. Tình thương tôi nó đã đủ nặng rồi mà cho thêm nhiều lắm mà tôi chịu cũng được, ớn rồi. Nếu mà ai cũng thương mình cái độ như vậy, ai thương mà mai mốt mình chết không có ai lo cho thầy, thầy đang ngủ mình đốt chùa luôn. Kiểu đó là chí nguyên thương của nó là thôi đó, thương của nó là ngàn đời mình không dám xin tình thương, mình xin tình ghét. Bà có chút ghét mà cho tôi đấy, chứ không dám xin tình thương. Thế cho nên nếu mình nhìn kỹ lại đó, mà không có cái trí tuệ, không có cái tự bi, suốt cả cuộc đời của mình không thương ai hết á. Mà chính cái mình không thương ai cho nên mình hết trách chồng, trách con, trách vợ, trách cha, trách mẹ, không một người nào mà trách. Rồi đến chùa trách thầy, về nhà trách chồng, trách vợ, trách cha, trách mẹ, không một người nào mình chừa. May thay mà Đức Phật nhập hết bàn rồi chứ không về cũng trách Phật nữa. May thay mà Đức Phật mà cả ngày ngồi không nhúc nhích, yên tĩnh như vậy, không trả lời. Thế nếu mà Đức Phật trả lời mình rồi mình không chừng về cũng trách nữa. Là chính chỉ vì cái ích kỷ của mình, cái đòi hỏi lung tung tứ phía. Nhưng Nhưng mà nếu mình ban phát mình cho ra thì mình sẽ không trách ai hết. Thì mình sẽ không bao giờ mình trách, mình thương xót. Mình như là cha mẹ mà lo cho con cái, cha mẹ mà thương mến con cái vô cùng, cha mẹ đó chịu đựng cho con cái cho đến thủy chung đó, chịu đựng được hết, vui vẻ cho cái sự chịu đựng. Thì nếu bây giờ mình phát sinh tình thương, mình cho ra hết thì mình sẽ hạnh phúc hơn là mình xin. Do đó phải biết rằng là chỉ có người tu hành về đó mới biết thương người như vậy. Còn nếu mà mình không có học Phật mà mình không có biết tu cái bi tâm á, cho nên trong đạo Phật không bao giờ cầu cho mình hết. Đúng nghĩa mà tăng lẽ mọi người Phật tử để phải tập cái hành như vậy, nghĩa là không cầu cho mình, cầu cho thiên hạ. Cái gì cầu thiên hạ? Người học Phật đã tụng kinh là đương nguyện chúng sinh, đương nguyện chúng sinh, đương nguyện chúng sinh, là cầu nguyện cho chúng sinh, là một lần may đây cầu nguyện cho chúng sinh, có nghĩa như vậy. Làm cái gì cũng đương nguyện chúng sinh, đi đứng nằm ngồi làm bất kể cái gì đều cầu nguyện chúng sinh. Thế thì mình thấy cái đó cầu nguyện chúng sinh là để tập cho mọi người, để tập cho những người đó phát sinh cái từ bi, luôn luôn nghĩ đến cho thiên hạ mà không có nghĩ đến cho mình, luôn luôn nghĩ đến mọi người. Mà khi nghĩ đến mọi người như vậy thì cái tâm mới có thể bình, có thể được yên vui. Cho nên chính vì vậy đối với đạo Phật, cái việc mà độ sinh không phải là một cái thiệt thòi, mà cái độ sinh nó là một cái lợi lạc cho thiên hạ và cho mình. Mà không có một con đường nào lợi lạc cho mình và cho thiên hạ khác ngoài cái vấn đề đó thôi. Cho nên cái đó là cái mà một người được cả mọi người đều được, chứ không phải là một người được thì mấy người khác mất. Tức là người này được cái chức đó thì người kia phải mất cái chức đó. Mà chỉ có một cái được ở trong đời này, đó là cái được, cái được của đạo Phật. Tức là khi được một cái từ bi, được cái trí tuệ thì tất cả thiên hạ không ai mất gì cả. Thế thì tôi mới trả lời đó, nói tóm lại là chỉ có người học Phật, người tu Phật, người đó biết thương người đúng nghĩa. Người đó thương chúng sinh, người đó khi thương chúng sinh là thương chúng sinh chứ không thương vì chúng sinh là hiền, vì chúng sinh là ngoan, vì chúng sinh là đẹp, vì chúng sinh là tội nghiệp quá xấu, vì chúng sinh là yếu quá tội nghiệp, hay là vì chúng sinh là mạnh mẽ giúp được mình, không phải. Mà cái người theo đạo Phật, người đó thương chúng sinh là bởi vì chúng sinh dù mạnh dù yếu, dù giỏi dù dở, dù giàu dù nghèo, chúng sinh nào cũng có một căn bệnh giống nhau, tức là căn bệnh khổ, căn bệnh lo nghĩ, căn bệnh phấn đấu. Người giàu khổ theo giàu, người nghèo khổ theo nghèo, người khỏe khổ theo cái khỏe, người yếu khổ theo yếu, người ở Mỹ khổ theo kiểu